Cái đấy là không phải là nhà văn Minh Ngọc mà cũng không phải là của hội thảo nào cả. Đấy là một cuộc ngồi trò chuyện trước khi ăn cơm mà tôi là người quay clip đấy.
Dạ vâng, tiến sĩ là người ghi nhận lại cái hình ảnh mà hình như là nhà thơ Nguyễn Duy chứ không phải là ông Nguyên Ngọc phải không ạ?
Nếu không anh Nguyên Ngọc là ngồi ở đó chứng kiến cái việc đấy nhưng anh Nguyên Ngọc không 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 có nói gì cả.
Dạ vâng, dạ thưa đó là nhà thơ Nguyễn Duy thì đúng hơn phải không thưa tiến sĩ? Dạ.
Vâng, đúng như vậy, đúng như vậy.
Dạ vâng, thì buổi nói chuyện gồm tất cả các nhà văn, nhà thơ, có thể nói là trí thức của Việt Nam. Thì thưa những cái chi tiết mà nhà thơ Nguyễn Duy đưa ra đó, thưa ông với một người hiểu biết chuyện ở Việt Nam như ông thì ông đánh giá thế nào ạ?
Chính vì tôi rất là tò mò về cái chuyện đó và tôi nghĩ là những người mà tôi rất là quý như anh Duy, như tất cả những người ngồi trong cái cuộc trò chuyện đấy, đấy không phải là một cuộc thảo luận, cũng chẳng phải là một cuộc hội thảo gì cả, mà đây như tôi nói là một cuộc gọi là gì, trà dư tửu hậu thì chính xác hơn, thì người ta cũng trách tôi là tại sao lại đưa cái clip này lên, bởi vì nó có thể ảnh hưởng người này người kia, và thực sự tức là gì, là chính quyền cũng đã huy động dư luận viên rồi đủ các cái người khác đe dọa những người liên quan đó rồi chứ không phải là không. Đây là những cái thông tin mà tôi cho rằng nó rất là thực của cái cuộc đời những người làm văn nghệ như thế. Nó có thể là một cái chứng, một cái nhân chứng hoặc là một cái bằng chứng trực tiếp hoặc là gián tiếp về những vấn đề lịch sử mà từ trước nay đã bị xuyên tạc, và tôi đưa cái clip này lên là để mong giải ảo những cái chuyện như thế dần dần đi. Theo suy nghĩ của tôi là nếu mà không làm cho người dân biết dần những cái sự thực, những cái ý kiến khác nhau, thì có thể đến một lúc nào đó 90 triệu người dân Việt Nam hoặc là tuyệt đại bộ phận của những người dân Việt Nam sẽ bị một cú sốc về mặt tâm thần, và lúc đó thì rất là tác hại cho đất nước nói chung. Cho nên là cái việc mà bạch hóa, nêu những cái ý kiến khác nhau ra để thảo luận, để tìm đến cái sự thực nó là như thế nào, thì là một cái vấn đề tôi nghĩ rất là quan trọng.
Dạ vâng, nhưng mà thưa tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Duy từ trước đến nay là người rất đứng đắn và phát ngôn rất là chính xác. Thì thưa tiến sĩ, có thể đánh giá những lời nói của ông như thế nào về cái chuyện của Võ Thị Sáu?
Cái chuyện về Lê Văn Tám thì giáo sư sử học Phan Huy Lê đã góp phần bạch hóa, đấy là cái chuyện hoàn toàn là tạo tạo tác lên, dựng lên. Còn chuyện của Võ Thị Sáu thì cũng có cái phần thực của nó, cũng có cái phần huyền thoại của nó. Và nhiều các nhà lý luận về văn hóa thì người ta bảo là đã là huyền thoại rồi thì không nên đụng đến. Nhưng mà theo tôi ấy, là huyền thoại mà bị bóp méo cái sự thật mà có bất kể cái bằng chứng nào về cái sự bóp méo ấy thì chúng ta cũng nên bạch hóa. Tôi rất là tin những cái lời nói của nhà thơ Nguyễn Duy và tôi nghĩ đấy là một cái ý kiến khác rất là đáng quan tâm. Tất nhiên là không ai khẳng định những cái đấy là cái là nhà thơ Nguyễn Duy nói cái đấy là 100% nó là đúng như thế, nhưng mà nó khác cái mà người ta tuyên truyền. Nếu mà những người người ta biết những cái để sĩ vả anh Minh Ngọc hoặc là tôi nghĩ là trên tờ Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, tôi nghĩ rằng họ phải nêu chứng cứ ra chứ không phải là bằng chứng ra để tranh luận, chứ không phải là gu cho thế này gu cho thế kia, gu cho người này thế này gu cho người khác thế kia. Đấy vẫn là cái kiểu tuyên truyền của cộng sản từ xưa đến nay, đấy là không thể chấp nhận được.
Dạ vâng, dạ, thưa tiến sĩ, trong một xã hội, trong quốc gia như Việt Nam không chấp nhận thái độ đối lập, nhưng mà chính quyền đã từng nói rằng người thực, việc thực, thì có lẽ rằng nếu mà nêu ra việc thực như vậy đó, thì cũng là chuyện tốt thôi, thưa phải không tiến sĩ?
Người ta thì luôn luôn nói rằng tôn trọng các ý kiến khác biệt, trong thực tế thì người ta rất là muốn là dẹp tất cả các ý kiến khác biệt và chỉ chấp nhận những ý kiến nói theo họ mà thôi. Đấy là ý muốn, nhưng mà ý muốn đấy và thực tiễn nó có một khoảng cách, cái khoảng cách đấy đã luôn luôn tồn tại suốt cả 50-60 năm vừa qua, luôn luôn có những tiếng nói khác với tiếng nói của chính quyền, và những cái tiếng nói khác với tiếng nói của chính quyền càng ngày càng mạnh lên, hay nói khác là cái khoảng cách giữa ý muốn của những nhà cầm quyền với thực tiễn càng ngày càng rộng ra. Và đấy là một cái xu hướng tôi nghĩ rằng lành mạnh đối với bất kể một quốc gia nào. Và những cái việc làm của tôi hoặc là của những người đồng quan điểm với tôi thì cũng chỉ mong để làm tốt cho cái đất nước của tôi.
Dạ vâng. Thưa tiến sĩ, có nghĩ rằng trong lịch sử và trong các quyển sử để dạy cho học sinh về sau sẽ không còn những huyền thoại mà không đúng sự thật nữa không, thưa tiến sĩ, giống như là Lê Văn Tám và của bà Võ Thị Sáu, nếu mà chứng minh thực rằng nó không đúng như vậy, thưa?
Tất nhiên, thế là gì, là tôi nghĩ rằng khi mà đã biết 10-10 rằng cái đấy là điều bịa đặt, không đúng sự thật, thì tôi nghĩ rằng không có một lý do gì để cho những cái huyền thoại như thế tồn tại cả. Tuy nhiên, tức là gì, là ai cũng biết rằng có huyền thoại là khác với thực tế. Những chuyện mà con rồng cháu tiên, bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, tất cả những cái là huyền thoại. Những cái huyền thoại đấy nó phản ánh một cái thực tế xã hội của một cái thời nào đó. Những huyền thoại như thế vẫn được lưu truyền. Nhưng mà những huyền thoại bóp méo sự thật một cách có thể chứng minh được là hoàn toàn sai, thì tôi nghĩ rằng không có lý do gì để tồn tại cả.
Dạ vâng, nhiều người cho rằng có cái câu mà người ta nói rằng thượng bất chính, hạ tắc loạn, thì có lẽ rằng từ trung ương đã không làm đúng thì ở cấp địa phương sẽ làm sai, phải không, thưa tiến sĩ?
Tôi nghĩ rằng cái đấy là đến ông Nguyễn Văn An, ông nói đây là cái lỗi hệ thống, mà là lỗi hệ thống thì khó mà phân biệt được, tức là gì, là do ai. Nó từ trên xuống dưới là cái chuyện hiển nhiên, từ cấp xã cho đến cấp trung ương,